Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 11 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của cha Gian Fuccio, một trong các tân linh mục đầu tiên của giáo hội Pháp đầu kỷ nguyên thứ ba. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về ý nghĩa của cuộc thanh luyện. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích xin các giám mục toàn thế giới kiểm thực phẩm chất của bánh rượu dâng thánh lễ. Thông cáo do Bộ Phổ biến ngày 9 tháng 7 vừa qua mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara và Đức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche. Trong đó, Bộ yêu cầu các giám mục nhắc nhớ trách nhiệm của các linh mục, đặc biệt là các cha sở và giám đốc các đền thánh, trong việc kiểm thực phẩm chất bánh rượu phù hợp với giáo luật. Lý do là vì có nhiều loại bánh rượu được bán cả trong các siêu thị hay hàng quán hoặc trên mạng Internet. Bánh phải là bánh không men, làm bằng lúa mì tinh tuyền, còn mới để không có nguy cơ bị hư hại. Bánh làm bằng loại ngũ cốc khác với lúa mì hay trộn lẫn với chất liệu khác lúa mì, không được coi là lúa mì, thì không có giá trị cho việc cử hành thánh thể. Việc dùng bánh trộn lẫn với các chất liệu khác như trái cây, đường và mật là một lạm dụng nghiêm trọng. Các bánh lễ phải được làm do những người liêm chính và chuyên môn trong việc cung cấp bánh lễ. Rượu dùng dâng thánh lễ phải là rượu tự nhiên làm bằng trái nho, tinh tuyền, không bị pha chế hay trộn lẫn với các chất khác. Cần giữ gìn nó trong tình trạng hoàn hảo để rượu không trở thành giấm. Tuyệt đối không được dùng rượu không có sự tinh tuyền và phát xuất chắc chắn, vì giáo hội đòi buộc sự chắc chắn liên quan tới các điều kiện cần thiết đối với giá trị của các bí tích. Không thể chấp nhận các loại rượu khác thuộc bất cứ loại nào không có giá trị cho việc cử hành.
Bộ Phụng Tự cũng nhắc lại thư luân lưu Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục liên quan tới việc dùng bánh với ít chất glutine và nước nho như chất liệu cử hành bí tích thánh thể, công bố ngày 24 tháng 7 năm 2003 về các điều luật riêng cho những người vì các lý do nghiêm trọng khác nhau không thể ăn bánh thường hay uống rượu lên men bình thường. Theo đó, các bánh thánh hoàn toàn không có chất glutine là chất liệu không có giá trị để cử hành bí tích thánh thể. Là chất liệu có giá trị, các bánh có chứa một lượng glutine đủ cho việc làm bánh, không thêm các chất lạ khác và không dùng các phương thức làm lạc bản chất của bánh. Nước nho tươi được giữ không cho lên men qua các tiến trình không làm hư bản chất của nó, thí dụ như biến thành đá, là chất liệu có giá trị cho việc cử hành thánh thể. Các giám mục có quyền cho phép dùng bánh có ít chất glutine hay nước nho như là chất liệu của bí tích thánh thể, đối với một tín hữu hay một linh mục. Phép này có thể được ban thường xuyên khi tình trạng lý do của việc cho phép vẫn kéo dài. Ngoài ra, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích cũng quyết định rằng chất liệu thánh thể được làm với các cơ cấu bị biến đổi di truyền có thể được coi là chất liệu có giá trị. Những ai làm bánh và sản xuất rượu cho việc cử hành thánh lễ phải ý thức rằng công việc của họ hướng tới hy tế thánh thể, và điều này đòi hỏi sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn. Sau cùng, liên quan tới việc tuân giữ các điều luật tổng quát, các giám mục có thể đồng ý với nhau trên bình diện hội đồng giám mục bằng cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể. Do sự phức tạp của các tình hình và trạng huống, cũng như sự tôn trọng giảm sút trong lĩnh vực thánh thiêng, trong cụ thể, giáo quyền cần chỉ định người bảo đảm cho tính chất tinh tuyền của chất liệu dùng cho việc cử hành bí tích thánh thể, từ phía các nhà sản xuất cũng như từ phía phân phối và bản chất các chất liệu ấy một cách thích hợp. Chẳng hạn, Bộ đề nghị Hội đồng Giám mục giao phó nhiệm vụ này cho một hay nhiều dòng tu hoặc một tổ chức có thể chu toàn các kiểm thực cần thiết liên quan tới việc sản xuất, giữ gìn và bán bánh lễ, rượu lễ trong một quốc gia hay trong các quốc gia khác xuất cảng chúng. Bộ cũng yêu cầu bánh và rượu dùng cho việc cử hành thánh thể được đối xử thích hợp tại những nơi bán.
Vatican trong sứ điệp gửi nhân ngày Chúa Nhật của Biển, mùng 9 tháng 7, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, kêu gọi bảo vệ quyền lợi và thăng tiến cuộc sống của những người sống về nghề biển. Đức Hồng Y viết trong sứ điệp gửi các linh mục tuyên úy, các thiện nguyện viên, thân hữu và những người ủng hộ tông đồ biển như sau. Chúa Nhật của Biển mời gọi chúng ta thừa nhận và bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với lực lượng to lớn gồm 1,5 triệu công nhân làm việc trong lĩnh vực này, đa số thuộc các nước đang trên đường phát triển. Nhờ công việc nặng nhọc, cam go và các hy sinh của họ, cuộc sống của chúng ta được tiện nghi hơn, vì họ chuyên chở 90% mọi loại hàng hóa và sản phẩm từ nước này sang nước khác. Mặc dù phần đóng góp nòng cốt của họ cho nền kinh tế thế giới, các công nhân này gặp nhiều khó khăn và phải đương đầu với các thách đố ảnh hưởng nghiêm trọng trên cuộc sống của họ và của gia đình họ. Tuy có nhiều tiến bộ kỹ thuật giúp cải tiến sự thông truyền giữa các công nhân nghề biển, nhưng họ phải sống xa gia đình nhiều tháng trời. Đây là hy sinh thường âm hưởng trên cuộc sống gia đình của họ. Các bà mẹ phải sống và giáo dục, nuôi dưỡng con cái một mình vì người cha luôn luôn vắng mặt. Trong công tác mục vụ, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới các gia đình của các công nhân này và hỗ trợ họ bằng cách thành lập các nhóm các bà vợ để hỗ trợ giúp nhau.
Việc sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến giúp cho các công nhân nghề biển liên lạc với bạn bè khắp nơi trên thế giới, nhưng giữa họ với nhau lại có nguy cơ cô đơn, mỗi người sống trong thế giới ảo của mình. Nhiệm vụ của các tông đồ biển khi thăm viếng họ trên tàu là tìm tạo ra sự kết nối nhân bản, củng cố truyền thông nhân bản để tránh sự cô lập, đơn độc và trầm cảm là các lý do thường dẫn đến chỗ tự tử của các công nhân. Ngoài ra, nạn khủng bố đe dọa khắp nơi đòi hỏi phải có các biện pháp an ninh, giới hạn, không cho các thủy thủ lên đất liền tại các hải cảng. Phải làm sao bảo đảm cho các công nhân không bị kỳ thị vì bất cứ lý do gì. Cần bảo đảm cho họ được săn sóc sức khỏe trên đất liền. Tuy có các luật lệ quốc tế bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm 2013, vẫn còn có nhiều công nhân bị lừa đảo tiền lương, bị khai thác bóc lột và lạm dụng tại nơi làm việc, bị kỳ thị và kết tội một cách bất công vì các tai nạn biển và bị bỏ rơi trong các hải cảng xa lạ. Đức Hồng Y Turkson yêu cầu các giới chức hữu trách chú ý tới thực tại này để phòng ngừa hay sửa chữa các bất công ấy. Ngoài ra còn có nạn cướp biển vũ trang hoành hành, khiến cho mạng sống của các công nhân gặp nguy hiểm. Cần gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh cho họ. Sứ điệp đặc biệt nhắc tới các ngư phủ là những người cũng sống ngoài biển nhiều tháng trời. Nghề đánh cá là một trong các nghề nguy hiểm nhất, nhưng lương của các ngư phủ thường thấp hơn lương của các thủy thủ. Lĩnh vực đánh cá cũng bị ảnh hưởng vì các vụ buôn người và lao động cưỡng bách hay đánh cá bất hợp pháp. Tất cả các vấn đề của họ sẽ được thảo luận trong Đại hội Quốc tế lần thứ 24, nhóm tại Cao Hùng bên Đài Loan vào tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y Turkson mời gọi các chuyên viên và các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên tham dự đại hội và góp phần cải tiến cuộc sống của các công nhân biển và các ngư phủ. Trong dịp này, Bộ cũng sẽ củng cố sự cộng tác giữa tổ chức tông đồ biển của các quốc gia với nhau, góp chung các kinh nghiệm cụ thể và các tài lực nhằm phát triển các chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực đánh cá.
New Delhi, Giáo hội Ấn Độ hy vọng chính quyền cải tổ chính sách đối xử với người Dalit khi Tổng thống nước này sẽ là người Dalit. Hiện nay, hai ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 7 này đều là người Dalit, tức là giai cấp cùng đinh trong xã hội Ấn. Đó là ông Ram Nath Kovind thuộc Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ Tiến bộ và bà Meera Muma thuộc Đảng Quốc đại. Ông Kovind đã từng là dân biểu và là thống đốc tiểu bang Bihar, trong khi bà Kuma là nguyên chủ tịch quốc hội và là luật sư. Bình luận về việc ứng cử của hai người, linh mục Suresh Mathew dòng Cappuccino nói, không cần nhìn việc bỏ phiếu bầu tổng thống như là việc đối đầu giữa hai người cùng gốc Dalit hay giữa một người nam và một người nữ. Đây đúng hơn là sự đối đầu giữa hai ý thức hệ khác nhau. Ông Kovind thuộc nhóm Ấn cấp tiến, trong khi bà Kuma là người bảo vệ các lý tưởng và giá trị của hiến pháp quốc gia. Ông Philip, chuyên viên chính trị Kitô, cho rằng ông Covin không biết rằng đền thờ Hồi giáo đầu tiên tại Ấn đã được xây hồi tiên tri Mohammed còn sống, và Kitô giáo thì đã được một môn đệ của Chúa Giêsu là tông đồ Thomas rao truyền hồi thế kỷ thứ nhất, trước Mahomet năm thế kỷ. Tổng thống là người có nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp. Đó là một nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, sáng suốt và yêu thương dân một cách độc lập với khuynh hướng và đảng phái chính trị. Ai thắng cử sẽ phải có khả năng bảo vệ và thi hành hiến pháp. Ông John Dayan, nhà báo công giáo chuyên dấn thân bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số thì cho rằng, sự kiện hai ứng cử viên tổng thống đều là người Dalit cho thấy hy vọng tân tổng thống sẽ hiểu các vấn đề liên lụy tới các gia tầng xã hội tại Ấn hơn ai hết và có các đường lối chấn chỉnh xã hội. Vì hiện nay vẫn còn có các vụ sâu xé và xử tử các người Dalit mà không bị luật pháp trừng phạt. Người dân thiếu tự do tôn giáo, vì nếu họ bỏ Ấn giáo thì bị mất vài quyền lợi xã hội. Vì thế, chúng tôi yêu cầu ông Covin là ứng cử viên có cơ may thắng cử, nghĩ tới các công dân Ấn Hồi giáo và Kitô bị định nghĩa là tôn thờ các tôn giáo ngoại lai, tiếp tục được hưởng các quyền công dân, bao gồm cả quyền tự do hành đạo, rao giảng và truyền bá đức tin của họ. Theo nhiều quan sát viên, bà Kuma được các tôn giáo thiểu số ủng hộ vì bà cống hiến nhiều bảo đảm cho việc tôn trọng các quyền được hiến pháp chấp thuận, nhưng thường không được tôn trọng và thi hành.
Bangkok, giáo hội công giáo Thái Lan nỗ lực hoạt động để thăng tiến và đẩy mạnh đà phát triển của nữ giới trong nước, chống lại mọi hình thức bạo hành, bóc lột, lạm dụng và kỳ thị. Đó là lời tuyên bố của nữ tu Siphim Savie, thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Thái Lan về phụ nữ từ năm 2008 với hãng thông tấn Fides hôm 8 tháng 7 vừa qua. Nữ tu Savie dòng Ursuline nói, các phụ nữ Thái Lan phải đương đầu với nhiều khó khăn thách đố như nạn nghèo khó, không được hưởng một nền giáo dục xứng hợp và có phẩm chất, hay bị lợi dụng trong nạn mại dâm và du lịch tình dục. Ngoài ra còn có những vấn đề rất tế nhị, chẳng hạn các bà mẹ độc thân, nạn bạo hành lan tràn sâu rộng trong phạm vi gia đình, bị kỳ thị và gạt ra ngoài lề xã hội, bị bóc lột sức lao động, và nhất là bị biến thành một dụng cụ trong lĩnh vực mang thai mướn. Với sự cộng tác chặt chẽ của các dòng nữ, Ủy ban Giám mục Thái về Phụ nữ đã khởi đầu nhiều chương trình mục vụ từ dạo năm 2015, nhắm đến mục tiêu thăng tiến phụ nữ. Theo nữ tu Savie, một trong những ưu tiên cần được khẩn cấp thực hiện tại Thái Lan là gia tăng ý thức về quyền lợi và phẩm giá con người trong giới phụ nữ. Làm sao để giúp họ hiểu thấu rằng một mức độ trí thức giáo dục xứng hợp có thể giúp họ đạt đến một mức độ trưởng thành nghề nghiệp, mở rộng những con đường dẫn đến phát triển xã hội và kinh tế. Giáo hội Công giáo Thái Lan đang tập trung mọi nguồn lực nhân sự cũng như vật chất và việc tạo ra mọi điều kiện thuận lợi để có thể giúp các phụ nữ trong nước thủ đắc sự tự tin cần thiết, hầu vượt thắng cái vòng luẩn quẩn của nạn nghèo đói. Giáo hội Thái Lan hiện gồm có 350.000 tín hữu trên tổng số 65 triệu dân. Mới đây, nhiều dòng nữ tại đây đã mở những cuộc hội học về những vấn đề xã hội có liên quan mật thiết đến nữ giới, đồng thời quảng bá những nguyên lý trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, nhất là đào sâu hai thông điệp Evangelii Gaudium và Laudato Si.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Kính thưa quý vị thính giả, mỗi khi hành hương Roma, tín hữu thường viếng thăm năm vương cung thánh đường chính là đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Thánh Gioan Laterano và đền thờ Đức Bà Cả. Nhưng kể từ thời Thánh Filippo Neri, tín hữu có thói quen kính viếng thêm hai đền thờ nữa là đền thờ Thánh Lorenzo và đền thờ Thánh Sebastiano. Thánh Lorenzo đã là một trong bảy phó tế của giáo hội Roma từ đạo ngày 10 tháng 8 năm 258 dưới thời hoàng đế Valeriano, bị nướng trên vỉ sắt. còn Thánh Sebastiano là một binh sĩ Roma từ đạo ngày 20 tháng 2 năm 287, dưới thời Hoàng đế Diocleciano, bị bắn chết bằng tên. Đền thờ Thánh Gioan Laterano là vương cung thánh đường xưa và quan trọng nhất trong bốn đền thờ giáo hoàng bên Tây Phương. Nằm trên đồi Celio, nó là một quần thể bao gồm cả dinh tông tòa Laterano, dinh của các kinh sĩ, Đại chủng viện Roma và Đại học giáo hoàng Laterano. Tên chính thức của đền thờ là Trưởng Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng của Chúa Cứu Thế Rất Thánh và của các Thánh Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông Đồ tại Laterano. Vào đầu thế kỷ thứ tư, Đức Giáo Hoàng Silvestro dâng kính Chúa Cứu Thế, rồi vào thế kỷ thứ chín, Đức Giáo Hoàng Sergio III dâng kính Thánh Gioan Bautista. Sau cùng vào thế kỷ 12, Đức Giáo Hoàng Lucio II dâng kính Thánh Gioan Tông Đồ. Đền thờ Gioan Laterano là vương cung thánh đường lớn thứ ba ở Roma và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Trong 10 thế kỷ liên tiếp, các giáo hoàng đã sống trong dinh Laterano bên cạnh và đã chủ sự mọi nghi lễ trong đền thờ này. Gọi là trưởng vương cung thánh đường vì nó quan trọng nhất trong bốn vương cung thánh đường lớn của Đức Giáo Hoàng. Một cách chính xác hơn, nó được gọi là mẹ và là đầu của tất cả mọi nhà thờ của thành Roma và trên toàn thế giới. Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Như viết bên ngoài ở hai chân cột lớn của cửa chính dẫn vào tiền đường. Vào thế kỷ thứ nhất, Hoàng đế Nero đã tịch thu gia sản của dòng họ Plautii Laterani. Năm 151, Hoàng đế Marco Aurelio cho xây một dinh thự tại đây. Cuối thế kỷ thứ hai, Hoàng đế Settimo Severo cho xây một pháo đài. Sau đó vùng đất này lại thuộc gia tộc Laterani. Khi lấy Constantino năm 307, bà Fausta, vợ hai của Hoàng đế Constantino, đã đem khu đất này cho ông như của hồi môn. Và Hoàng đế Constantino dâng tặng Đức Giáo Hoàng Milciade để xây đền thờ kính Chúa Cứu Thế giữa các năm 311-314.
Vào cuối thế kỷ thứ ba, đế quốc Roma theo chế độ tứ đầu chế gồm bốn tiểu hoàng đế, mỗi vị cai trị một vùng, Diocletiano vùng Nocomedia, Galerio vùng Sirmium, Maximiano vùng Milano và Costanzo Clore vùng Trevi. Công chúa Fausta, con gái hoàng đế Maximiano và là em gái của Maxentio, lại là vợ hai của tướng Constantino. Khi Maxentio tiếm quyền cha lên làm hoàng đế, ông âm mưu đem quân tiến đánh Roma. Chính bà Fausta tiết lộ cho chồng biết tin này. Nhờ vào dấu hiệu thánh giá hiện ra trên bầu trời với hàng chữ, cứ dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng trong một thị kiến, tướng Constantino đã cho vẽ hình thánh giá trên các khiên thuẫn của binh sĩ. Trong trận đụng độ tại cầu Minvio ngày 28 tháng 10 năm 312, tướng Constantino, con hoàng đế Costanzo Clore, đã chiến thắng quân của hoàng đế Maxentio, con hoàng đế Maximiano và khải hoàn tiến vào Roma, rồi trở thành hoàng đế Roma. Năm sau đó, 313, hoàng đế Constantino ra chiếu chỉ tại Milano, bỏ bách hại Kitô giáo và ra lệnh trả lại tài sản cho giáo hội. Theo tương truyền, hoàng đế bị phong cùi. Các y sĩ khuyên ông sát tế trẻ em vì máu chúng sẽ làm ông khỏi bệnh, nhưng hoàng đế từ chối. Ông mơ thấy hai người lạ, bảo ông đi tìm một vị ẩn sĩ là Silvestro, đã cùng các bạn trốn trong một hang tại núi Sorate trong thời bắt đạo, thì sẽ được ẩn sĩ chữa lành. Hoàng đế cho tìm thánh Silvestro, thánh nhân cho ông coi hình hai thánh Phêrô Phaolô, và ông nhận ra hai vị mà ông đã nghĩ là các thần linh. Thánh Silvestro xin hoàng đế trả tự do cho các Kitô hữu còn bị tù và ăn chay một tuần. Sau đó, khi được thánh nhân dìm mình trong giếng rửa tội, hoàng đế được khỏi bệnh. Năm 410, quân rợ Visigoti và năm 455, quân rợ Vandales đánh chiếm cướp bóc Roma đã tàn phá một phần đền thờ. Vào năm 460, Đức Giáo Hoàng Leo cả cho sửa sang lại. Vào cuối thế kỷ thứ 8, Đức Giáo Hoàng Adriano I cho tu sửa thêm. Chính tại đây, dịp lễ phục sinh năm 774, Hoàng đế Carlo Magno đã lãnh bí tích rửa tội.
Năm 896, một trận động đất đã khiến cho đền thờ bị hư hại nặng. Năm 904, Đức Giáo Hoàng Sergio III cho xây lại. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Giáo Hoàng Niccolo IV cho trang hoàng rất lộng lẫy. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 1308, nhà thờ bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi hầu như hoàn toàn. Đức Giáo Hoàng Clemente V cho xây lại và giao cho họa sĩ Giotto trang hoàng. Bị cháy lần nữa vào năm 1360, đền thờ được xây lại dưới thời các Đức Giáo Hoàng Urbano V và Gregorio XI. Các Giáo Hoàng Martino V, Eugenio IV và hầu hết các vị kế tiếp đều cho tu sửa và trang hoàng thêm. Năm 1650, Đức Giáo Hoàng Innocente X giao cho kiến trúc sư Francesco Borromini tu sửa lại hoàn toàn, nhưng giữ nguyên hình dạng cũ của đền thờ. Mặt tiền đền thờ đơn sơ nhưng rất oai nghiêm, do kiến trúc sư Alessandro Galilei xây năm 1734, gồm hai hành lang tiền đường trang hoàng cột chồng lên nhau. Bên trên có 12 bức tượng cao 7 mét, chính giữa là Chúa Cứu Thế, hai bên là Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Gioan Tiền Hô và các thánh tiến sĩ giáo hội. Bên trong hành lang tiền đường có 5 cửa vào, cửa cuối cùng bên phải là cửa thánh. Cửa chính giữa có các mảnh đồng lấy từ Curia, tức dinh thượng viện trong Foro Romano, là trung tâm của đế quốc Roma cổ xưa kia. Bên trái là tượng hoàng đế Constantino lấy từ hồ tắm của ông. Đền thờ dài 130 mét, hình thánh giá Latin, chia làm 5 gian dọc, trang nghiêm nhưng hơi lạnh lẽo, vì màu trắng của đá cẩm thạch và các hình thể đều đặn. Gần cửa vào nhà thờ ở cột trụ thứ nhất có bức bích họa của họa sĩ Giotto vẽ cảnh Đức Giáo Hoàng Bonifacio VIII công bố năm thánh đầu tiên trong lịch sử giáo hội, ngày 22 tháng 2 năm 1300. Gian giữa có nền trang trí đá cẩm thạch màu theo kiểu Cosmati thuộc nhà thờ cũ, cùng với tàn bàn thờ và bức khảm đá màu trong cung thánh. Nền nhà thờ được làm lại năm 1421. Ngoài ra bên cạnh đền thờ còn có thêm đan viện các tu sĩ biển Đức.
Trong các học của các trụ cột khổng lồ có tượng của các tông đồ do 7 nghệ nhân nổi tiếng tạc giữa các năm 1704-1718. Pierre-Étienne Monod tạc tượng hai thánh Paolo Ferro, Francesco Moratti tạc tượng thánh Simon Delos, Lorenzo Ottoni tạc tượng thánh Giuda Taddeo, Giuseppe Mazzuoli, thánh Filipe, Pierre Legros, tạc tượng hai thánh Thomas và Bartolomeo, Angelo De Rossi, tạc tượng thánh Jacobe nhỏ, Camillo Rusconi, tạc tượng bốn thánh Andre, Juan, Matteo và Jacobe cả. Có ba tượng có cầm các dụng cụ tử đạo của các vị trong tay. Cao hơn bên trên có các bức vẽ cảnh Cựu Ước và Tân Ước do họa sĩ Algardi thực hiện. Cao hơn nữa là tranh các ngôn sứ thuộc thế kỷ 18. Trần đền thờ rất đẹp do Boulanger và Vico di Raffaele làm hồi thế kỷ 16 với các bức vẽ trang hoàng của Daniele da Volterra. Trần đền thờ bằng gỗ mạ vàng do kiến trúc sư Piero Ligorio làm theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Pio IV cai quản giáo hội giữa các năm 1559-1565. Ngài thuộc dòng tộc Medici nên có huy hiệu của Ngài. Trần được hoàn thành dưới thời Đức Pio V cai quản giáo hội giữa các năm 1566-1572. Chính giữa là bàn thờ tuyên xưng đức tin được Đức Giáo Hoàng Pio IX cho xây lại, bên trong còn chứa cái bàn gỗ Thánh Phêrô và 32 giáo hoàng thuộc ba thế kỷ đầu dùng để dâng thánh lễ xưa kia, từ Thánh Phêrô tới Thánh Silvestro. Bên trên bàn thờ là cái tàn kiểu Gothic do Giovanni di Stefano tạc năm 1367 với các bức vẽ do Antoniasso Romano và Fiorenzo di Lorenzo sửa lại, diễn tả các thánh, cảnh đóng đinh Chúa Giêsu mục tử nhân lành, Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng ngồi trên ngai và sau cùng là cảnh đội triều thiên cho Đức Mẹ. Cao hơn bên trong các cột bằng vàng có hai bức tượng Thánh Phêrô và Phaolô với xương sọ của hai vị. Cho tới năm 1305, các giáo hoàng sống trong dinh Laterano gần đền thờ. Khi quân Pháp đánh Roma năm 1305, họ bắt Đức Giáo Hoàng về Avignon bên Pháp. Sau đó, các giáo hoàng quen sống tại đây nên không nghĩ đến chuyện về Roma nữa. Thánh nữ Catarina thành Siena đã phải viết thư thuyết phục xin Đức Giáo hoàng Gregorio XI về Roma, vì chỗ của Đức Giáo hoàng giám mục Roma là ở Roma chứ không phải là Avignon bên Pháp. Năm 1377, Đức Gregorio XI mới trở về Roma, và từ đó trở đi, các giáo hoàng mới sống trong dinh tông tòa cạnh đền thờ Thánh Phêrô hiện nay, vì dinh Laterano đã bị cháy năm 1308. Vừa rồi là bài giới thiệu đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cha Gian Futio, một trong các tân linh mục đầu tiên của giáo hội Pháp hồi đầu kỷ nguyên thứ ba.
Tháng 6 năm 2001, trong các giáo phận nước Pháp đã có hơn 100 đại chúng sinh được truyền chức thánh và trở thành những tân linh mục đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba tại Pháp. Một trong các vị tân chức là Jean Fosio, 28 tuổi, được đức cha George Jinson, tổng giám mục Sanse Osere truyền chức, đã thuật lại con đường ơn gọi của mình như sau. Tôi sinh trưởng trong một gia đình tuy theo công giáo, nhưng rất lơ là việc sống đạo. Trong thời niên thiếu, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đi tu làm linh mục vì có ai đề cập hay chuẩn bị tinh thần về vấn đề này đâu. Tôi vẫn thường ôm ấp mộng tưởng làm cha một gia đình đông con và hạnh phúc đầm ấm, với nghề nghiệp trưởng khế và sống trong một căn biệt thự lớn đẹp. Nhưng bà ngoại tôi là một tín hữu rất ngoan đạo, đã thuyết phục được bố mẹ tôi cho tôi vào học tại trường các sư huynh La Sang, rồi tôi cũng theo sinh hoạt trong phong trào hướng đạo sinh công giáo và cộng tác với cả văn phòng tuyên úy sinh viên học sinh. Nhờ thế, tuy không đi lễ thường xuyên, tôi vẫn nghĩ mình là một người có đức tin chân thành. Cha Jean Fusio nói tiếp, cứ thế, cuộc đời tôi trải dài bình thường, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vào Đại học Luật. Năm 21 tuổi, nhân dịp dự cuộc tĩnh tâm do các sư huynh Thánh Gioan tổ chức, tôi đã được gặp gỡ những bạn trẻ cởi mở và sẵn sàng tận hiến phục vụ tha nhân. Chính các bạn trẻ này đã cho tôi một ấn tượng thật tốt đẹp và đã làm cho tôi phải tự vấn lương tâm xem đâu là ý nghĩa cuộc đời của tôi. Cùng trong một thời gian này, tôi tham gia công cuộc chuẩn bị tái lập Hiệp hội Văn hóa Rempart. Và tại đây, tôi đã gặp những người trẻ thật là hờ hững với vấn đề tôn giáo, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô thần nữa. Sự kiện này làm tôi rất lo âu. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu lui tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Trước hết là dự lễ hàng tuần, rồi dần dần tôi đi lễ hàng ngày. Con đường hối cải nội tâm bắt đầu trong tim tôi. Tôi khám phá ra ý nghĩa của bí tích thánh thể và chiều sâu của bí tích cáo giải. Để rồi nhờ đó, tôi thấy rõ được tình yêu thương tuyệt vời của Chúa dành cho con người và cho mỗi người, trong đó có tôi. Thiên Chúa xuất hiện nguyên hình không phải là người cha nghiêm khắc thẳng tay trừng trị, nhưng là người cha nhân từ hiền hậu, sẵn sàng tha thứ và trao ban tình yêu nhân không. Con đường hoán cải của tôi không bất chợt và đột ngột như của Paul Claude hay của Jacques de Foucault, nhưng đã thay đổi con người tôi thật sâu xa. Tôi chưa được đích thân gặp chính Chúa, nhưng tôi được ơn biết Chúa qua những con người khác, qua các sư huynh La Sang, thật công chính và thẳng thắn, qua một chúng sinh gặp trong một cuộc họp đã vén mở ơn gọi tu trì của tôi, hay qua chứng tá một linh mục hồi thừa sai, đã từ bỏ tất cả tương lai rạng rỡ, hiến thân sống đời truyền giáo bên Ấn Độ để phục vụ tha nhân, chấp nhận nguy hiểm đe dọa mạng sống. Khi tôi bày tỏ ý định đi tu, cả gia đình và các vị linh hướng đều khuyên tôi nên học xong khoa luật trước đã. Và rồi suốt 2 năm trong chủng viện, sau đó, tôi đã không ngừng tự vấn lòng xem có chắc là hạnh phúc hay không. Tôi suy nghĩ kỹ về chọn lựa sống đời độc thân. Tôi biết rõ là tôi vẫn có thể tận hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân trong đời sống gia đình, nhưng tôi đã tự ý chọn lựa đời độc thân để có thể sẵn sàng phục vụ và hiến đời mình cho tha nhân. Tôi tự chọn không ràng buộc với một ai để tự cột chặt tôi vào Thiên Chúa. Điều làm tôi sung sướng nhất là lời kêu gọi, hãy tin tưởng mà Chúa đã gửi cho tôi và giờ đây tôi muốn gửi đến tất cả những người tôi gặp. Tôi tin tưởng cậy trong nơi Chúa, mặc dù tôi biết rõ những chọn lựa của tôi như độc thân, khó nghèo và dân phục là những giá trị thật quá cổ hủ, lỗi thời so với tâm thái con người ngày nay. Lẽ dĩ nhiên, tôi ý thức rõ ràng là để có thể chu toàn thừa tác vụ của mình, tôi cần phải có những điểm tựa quân bình, chẳng hạn như một đời sống thiêng liêng dựa trên lời cầu nguyện, một cuộc sống huynh đệ để chia sẻ với các linh mục khác, tình thương của gia đình thân nhân và một sự nghỉ ngơi đầy đủ. Và tôi chỉ mong được là người linh mục của mọi người, đồng hành với người khác trên con đường hướng về với Chúa. Uy tín của một linh mục đối với tôi chính là sứ mạng và công cuộc phục vụ của vị linh mục ấy. Khẩu hiệu đời tu của tôi có thể là vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì đây là niềm vui đến từ Thiên Chúa, niềm vui biết mình được yêu thương và có thể yêu thương. Hy vọng đi song đôi với niềm tin cậy và là lời mời gọi tiếp tục tiến tới, bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương ta mặc dù ta hèn kém.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về ý nghĩa của cuộc thanh luyện.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của niềm tin giáo hội liên quan đến sự thanh luyện sau khi chết, quay gọi là luyện ngục. Sự tiến triển này khá chậm chạp, một đàng bởi vì không được Kinh Thánh nói rõ, đàng khác bởi vì có sự chống đối từ phía các giáo hội chính thống và cải cách. Dù sao, chính nhờ những cuộc đối thoại đại kết mà giáo hội Công giáo có dịp đào sâu hơn đạo lý. Chẳng hạn, Công đồng Firenze năm 1439 tuyên bố rằng đây là một tình trạng chứ không phải là một nơi, không phải là một cái ngục. Vào thời cận đại, trong số những văn kiện quan trọng của huấn quyền, ta phải kể tới Công đồng Vatican II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vatican II bàn đến tình trạng thanh luyện sau khi chết ở chương 7 của hiến chế Lumen Gentium. Ở số 49, Công đồng nhìn nhận rằng có những tín hữu đã qua đời và đang được thanh luyện. Ở số 50, đạo lý về sự thông hiệp giữa tất cả mọi phần tử hội thánh được dựa trên thói tục bắt nguồn từ thuở ban đầu Kitô giáo về việc tưởng niệm người chết và cầu nguyện cho họ. Bản văn chứng dẫn đoạn sách 2 Maccabê chương 12 câu 46 theo bản dịch Vulgata. Bởi vì việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho người qua đời để họ được khỏi tội là một điều thánh thiện và hữu ích. Chúng ta lưu ý rằng, công đồng dùng cái từ purificare, thanh luyện, làm cho nên thanh sạch, hơn là purgare, tẩy luyện, expiare, xóa tội. Cuối cùng, trong phần kết thúc chương 7 trình bày về đường hướng mục vụ, công đồng tái khẳng định đạo lý cổ truyền của giáo hội như sau. Thánh công đồng kính cẩn đón nhận niềm tin cao trọng của tiền nhân chúng ta trong việc hiệp thông sống động với các anh em được hiển vinh trên trời hay còn phải thanh luyện sau khi chết, và lấy lại các sắc lệnh của Thánh Công đồng Nicea thứ hai, Firenze và Trento. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn đến thanh luyện ở các số 1030 tới 1032, tóm lại trong các điểm sau đây. Các linh hồn cần được thanh luyện để hoàn tất sự thánh thiện cần thiết để đồng bào thiên đàng. Sự thanh luyện được hiểu về trạng thái hơn là một nơi chốn, lại càng không thể nói tới thời gian là bao lâu. Các linh hồn có thể được chúng ta giúp đỡ bằng lời cầu nguyện số 1032. Luyện ngục không phải là một cái hỏa ngục ngắn hạn số 1031. Luyện ngục hoàn toàn khác xa hỏa ngục. Sách Tế Đoạn Thánh Công Giáo trích dẫn cái cụm từ lửa thanh luyện, trích dẫn 1 Corinto 3:15 và 1 Phêrô 1:7, nhưng không nói là phải hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Sau khi đã tìm hiểu đạo lý của hội thánh, chúng tôi xin đưa ra một vài suy tư thần học. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng cần phải sửa chữa vài quan niệm sai lầm về luyện ngục. Thứ nhất, luyện ngục không phải là một hỏa ngục ngắn hạn. Thậm chí có người ví tưởng hỏa ngục và lửa luyện ngục giống như nhau. Luyện ngục và hỏa ngục khác biệt nhau một trời một vực. Hỏa ngục dành cho những ai đã quay lưng lại với Chúa và không bao giờ hy vọng sẽ được kết hiệp với Chúa. Trái lại, những người ở trong luyện ngục vẫn kết hiệp với Chúa nhờ đức mến, và họ chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nhan Chúa sau thời kỳ thanh luyện. Thứ hai, qua những cuộc trao đổi với các giáo hội đông phương, công đồng Firenze chấp nhận rằng sự thanh luyện purificatio được hiểu như là một tình trạng status hơn là một chỗ hay là một nơi nào locus. Mà khác, tôi khẳng định sự cần thiết của việc thanh luyện, nhưng mà huấn quyền không xác định đối tượng và bản chất của nó. Các nhà thần học đã đưa ra nhiều ý kiến chung quanh hai điểm này. Đối tượng thanh luyện. Khi nói tới sự thanh luyện, thần học Công Giáo quay nhấn mạnh tới khía cạnh đền tội. Việc luyện tội được hiểu như là thanh luyện khỏi những tàn tích của tội lỗi, đó là các tội nhẹ, các khuynh hướng chịu theo tội lỗi và các hình phạt tạm thời do tội đã gây ra. Văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế giải thích như sau. Hội thánh khẳng định rằng bất cứ vết nhơ nào cũng nằm ngăn trở việc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Điều này được hiểu không những về những vết nhơ làm đổ vỡ và phá tan tình bạn hữu với Thiên Chúa, và vì thế nếu ở lì trong sự chết sẽ khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa dứt khoát không bao giờ thực hiện được. Đó là tội trọng. Còn về những vết nhơ làm lu mờ tình bạn hữu đấy cũng cần phải được thanh luyện, ngõ hầu cuộc gặp gỡ có thể diễn ra được. Các vết nhơ này thuộc về những tội hàng ngày hay được gọi là tội nhẹ. Và những vết tích của tội lỗi còn lưu lại trong con người đã được nên công chính sau khi được tha thứ. Chỉ khi nào chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, chúng ta mới có thể được thông hiệp với Thiên Chúa. Các tội nhẹ. Các tội nhẹ cũng là tội, nghĩa là làm mất lòng Chúa, truy chứ đến nỗi làm ngăn trở phần rỗi. Dù sao tội nhẹ làm ngăn trở lòng Minh Chúa hoàn hảo và vì thế cần được Chúa tha thứ. Theo Thánh Thomas Aquino, tội nhẹ có thể được tha thứ bằng một hành vi mến Chúa cách trọn vẹn. Thế nhưng khi còn sống trên đời này, hành vi mến Chúa mang tính cách tự nguyện và có giá trị đền tội. Sau khi đã chết thì hành vi nó mang tính cách thụ hình, chịu đựng. Dù sao, dựa theo lập luận rằng thời gian luyện tội không thành vấn đề, bởi vì rất có thể chỉ diễn ra trong chớp mắt vào chính ngay lúc chết nhờ một hành vi yêu mến cực độ do chính Chúa ban. Đối tượng khác là khuynh hướng chiều theo tội lỗi. Các khuynh hướng chiều theo tội lỗi còn gọi là dục vọng concupiscencia. Tự bản chất, dục vọng không phải là tội lỗi. Nhưng mà khi ta còn sống trên đời này, chúng thường xúi dục ta hướng về tội lỗi do những tập quán xấu hoặc những quyến luyến và của cải phụ vân. Cũng như đối với tội nhẹ, chúng có thể được thanh luyện nhờ một hành vi mến Chúa cách trọn vẹn. Tiếc rằng điều này khó xảy ra bao lâu còn sống ở trên đời này. Bản chất của hình phạt tạm thời. Ngay từ thời Trung Cổ, thần học kinh viện đã phân biệt giữa tội lỗi culpa và hình phạt pena. Khi lỗi phạm đến Chúa, xét về culpa, không những ta đánh mất ân nghĩa với Ngài mà còn gây rối loạn trật tự trong vũ trụ hoặc ngay trong chính bản thân của mình vì quyến luyến với thủ tạo hơn là với Chúa. Vì thế, ta cần phải được ơn tha thứ trong bí tích hòa giải và phải chỉnh đốn những rối loạn cùng đền tội bằng các hình phạt pena hoặc ở đời này hoặc trong luyện dục, mặc dù đã được tha tội rồi. Thí dụ, khi ta ăn cắp của ai thì phải trả lại, nếu không sẽ phải chịu hình phạt tạm thời trong luyện tội. Sách Luật Giao Thánh Công Giáo số 1459 và 1472. Sự phân biệt này dựa theo tích truyện của vua David, sau khi đã được Chúa tha tội, ông vẫn phải đền tội. Sách Samuel quyển 2 chương 12 câu 13-15. Dựa trên sự phân biệt này mà nảy ra đạo lý về các ân xá indulgentia. Nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh, Hội Thánh ban ân xá cho các tín hữu, nghĩa là giảm bớt hình phạt tạm thời cho họ. Nếu giảm hết mọi hình phạt thì gọi là toàn xá hay là đại xá. Nếu không chỉ là ân xá bán phần. Các ân xá có thể được chỉ cho các linh hồn, nghĩa là áp dụng cho các linh hồn còn đang được thanh luyện. Về bản chất của sự thanh luyện, đạo lý Công Giáo chỉ nói rằng các linh hồn cần phải được thanh luyện, nhưng không đi sâu vào bản chất của sự thanh luyện. Và các tác giả đưa ra nhiều ý kiến: đau đớn do đền tội, thanh lọc trong tiến trình nên thánh. Truyền thống thường nói về cái hình phạt lửa chết tượng, ta nên hiểu theo nghĩa biểu tượng. Lửa biểu lộ về uy nghi của Thiên Chúa hoặc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nhưng mà lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và sự chấp nhận, chẳng hạn lễ thiêu lễ vật. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng nên quên lửa của tình yêu dựa trên sách Diễm Ca, chương 8, câu 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.